Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về Tổng giáo phận Hà Nội, và bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum, dành cho tạp chí Giáo hội Á Châu. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Hôm nay, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, bà sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra, sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng hết sức quen thuộc, thuật lại biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Truyền thuật này kết thúc với lời thưa xin vâng của Đức Maria. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Như thế, Đức Maria, con cháu Adam, nhờ chấp nhận lời Thiên Chúa, đã trở nên thần mẫu Chúa Giê-xu. Bởi đó, rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng, nút giày đã bị thắt lại do sự bất tuân của Eva, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, thì Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, luôn tồn tại trong chúng ta cơn cám dỗ xui khiến chúng ta bất tuân, và cơn cám dỗ ấy được diễn tả trong tham vọng muốn làm chủ và lên chương trình cho cuộc sống mình mà không muốn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Đó là thái độ thù địch mà nó thường xuyên gây nguy hiểm cho cuộc sống chúng ta, khiến chúng ta trở nên đối kháng với kế hoạch của Thiên Chúa. Hôm nay, trong những ngày đầu của mùa vọng, giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria vô nhiễm, hẳn có ý nghĩa rất đặc biệt. Mẹ đã đón nhận ngôi lời nhập thể trong khiêm nhường và vâng phục. Mẹ đã cộng tác vào việc cứu độ của Chúa Giêsu cũng trong khiêm nhường và vâng phục. Chúa Giêsu cũng đã đến cứu độ trần gian bằng khiêm nhường và vâng phục. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang phải chiến đấu với sự dữ, với những cơn cám dỗ chống lại thánh ý Thiên Chúa mỗi ngày. Vì sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Do đó, mỗi ngày chúng ta cần được nuôi dưỡng qua việc gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích và trong cầu nguyện. Mỗi ngày chúng ta cần tăng thêm nỗ lực gặp gỡ Chúa Giêsu trong những người nghèo khó và những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta cần khiêm nhường dẹp bỏ những ý nghĩ và khuynh hướng tội lỗi và đón nhận thánh ý Thiên Chúa để hướng đến kế hoạch cứu độ của Người. Càng bước đi trên con đường khiêm nhường và vâng phục, chúng ta càng xứng đáng đón chờ Chúa đến trong mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường và vâng phục mỗi ngày, như mẫu gương của mẹ Maria. Amen.
Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời giông dối nắng mưa. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ thua hiếu.
Trọn đời lòng hiên ngang trên đường đi tới, xin vâng như mẹ muốn ơi, cánh hồ nào cũng bước qua thôi.
Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. Con vào cuộc đời, dìu con đi trên đường đi Chúa. An tâm có mẹ bên con, dù mỏi mòn vui tiếng xin vâng. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu.
Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sóng xuôi nắng
cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. với mẹ yêu, con đâu thờ cô yêu.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Jerusalem, bầu khí chào đón Giáng sinh tại Bethlehem. Bầu khí Giáng sinh tại Bethlehem năm nay được ghi nhận là khả quan hơn năm ngoái khi Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump tuyên bố quyết định rời tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv về Jerusalem như một cử chỉ chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với thành thánh Jerusalem. Bethlehem là nơi ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Đây là nơi các tín hữu Kitô trên thế giới đều ước ao được một lần trong đời đón mừng Chúa Giáng sinh tại chính nơi thánh thiêng này. Tuy nhiên, đến được nơi đây không phải là dễ vì phải vượt qua vô số các trạm kiểm soát của quân đội Do Thái. Những lo ngại bạo lực có thể bùng lên bất cứ lúc nào và trong những ngày đầy biến động năm ngoái đã khiến nhiều du khách hủy bỏ cuộc hành hương đến Bethlehem vì sợ mình bị kẹt giữa hai làn đạn. Hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, hàng ngàn người đã tụ tập tại quảng trường Máng Cỏ để theo dõi buổi lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh khổng lồ. Đó là sự kiện đầu tiên trong mùa lễ Giáng sinh năm nay. Người dân địa phương và người nước ngoài chùm kín trong những chiếc áo khoác và mũ len đã lắng nghe các bài phát biểu của thị trưởng Bethlehem, ông Anton Sandman, thủ tướng Palestine Rami Hadala và nhiều nhà lãnh đạo của các giáo hội Kitô, trong đó có cha Francesco Barton, bề trên tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa. Trước nghi thức thắp sáng quảng trường và cây thông, cũng có các chương trình biểu diễn âm nhạc và hoạt cảnh Giáng sinh, diễn lại biến cố ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người ngay tại địa điểm này cách đây 2018 năm. Sau đó, đèn đuốc trên quảng trường được tắt hết, diễn tả nhân loại đang chìm trong bóng tối của tội lỗi. Đồng hồ đếm ngược bắt đầu, và sau đó, cây thông đã được thắp sáng cùng với một số màn pháo hoa lấp lánh. Sự kiện này là cơ hội để đưa du khách đến thành phố. Và theo lời của ông Rami Hamdala, cũng là một thông điệp, theo đó, bất chấp những nỗ lực của Do Thái muốn nhổ tận gốc chúng ta và tước bỏ nền văn minh và lịch sử của chúng ta, Palestine vẫn tiếp tục tỏa sáng. Được biết, đúng nửa đêm ngày 24 tháng 12 tới đây, Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bizzanbala là giám quản tông tòa của Tòa Thượng Phụ Jerusalem cùng với các giám mục phụ tá của Ngài sẽ cử hành thánh lễ ngay đền thờ Giáng sinh tại quảng trường Máng Cỏ. Tin giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ khởi công xây dựng tòa giáo mục giáo phận Hưng Hóa. Sáng mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự nghi thức làm phép khu đất khởi công xây dựng tòa giáo mục giáo phận Hưng Hóa và thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng thứ nhất của giáo phận. Đồng tế với Đức cha Gioan Maria có Đức cha phụ tá An Phong Nguyễn Hữu Long, cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn và quý cha trong toàn giáo phận. Hiệp dân thánh lễ có quý tu sĩ, chủng sinh, tu sinh và đại biểu giáo dân đại diện cho toàn thể dân Chúa giáo phận Hưng Hóa. Đúng 9 giờ, Đức cha Gioan Maria long trọng cử hành nghi thức khởi công xây dựng tòa giám mục trước sự hiện diện đông đủ của mọi thành phần trong giáo phận. Trong lời mở đầu nghi thức, Đức cha Gioan Maria đã lược lại đôi chút về lịch sử hình thành và phát triển giáo phận. Giáo phận Hưng Hóa được thành lập năm 1895. Tòa giám mục và nhà thờ chính tòa được xây dựng khang trang tại tỉnh Hưng Hóa trước đây là tỉnh lớn nhất trong các tỉnh thuộc địa hạt của giáo phận. Nhưng vì chiến tranh và những khó khăn của thời cuộc, nên tòa giám mục và nhà thờ chính tòa Hưng Hóa xưa đã bị phá hủy không còn hình tích. Năm 1950, tòa giám mục phải di dời tạm thời về khuôn viên giáo xứ Sơn Tây tại khu vực trung tâm tỉnh Sơn Tây cũ, nay là phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Từ đó, tòa giám mục và nhà xứ Sơn Tây sinh hoạt chung trong cùng một khuôn viên kéo dài cho tới bây giờ. Sau gần 2 năm, văn phòng tòa giám mục làm xong thủ tục đất đai và xin cấp phép xây dựng theo quy mô 3 công trình chính. Và tòa giám mục là công trình cuối cùng và cũng là công trình quan trọng nhất hôm nay đã được khởi công xây dựng. Vì thế, Đức cha Gioan Maria mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa vì nhờ sự bảo trợ của mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, Chúa đã gìn giữ giáo phận vượt qua bao nhiêu sóng gió thử thách mà vẫn phát triển cho tới hôm nay. Sau nghi thức làm phép khu đất khởi công xây dựng tòa giám mục là thánh lễ tạ ơn. Giảng trong thánh lễ khởi đi từ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria, Đức cha phụ tá An Phong giúp cộng đoàn hiểu rằng mọi đặc ân mẹ được là vì chúng ta và cho chúng ta. Đức cha nói, vì chúng ta yếu đuối, dễ sa ngã phạm tội mà mẹ đã được Chúa thông ban sự thánh thiện vẹn toàn như vậy, để mỗi khi chiêm ngắm mẹ, chúng ta không ngã lòng, trái lại, nỗ lực sống thánh thiện, xa lánh tội lỗi, hầu xứng đáng với ân sủng và tình thương của Chúa. Sự thánh thiện của mẹ cũng là để cho chúng ta, tức là chúng ta nhờ sự thánh thiện của mẹ mà thêm sức mạnh để chiến đấu với cám dỗ, tội lỗi. Từ đây, Đức cha An Phong mời gọi cộng đoàn hãy học hỏi các nhân đức của mẹ, mở lòng đón nhận ân sủng Chúa ban và nỗ lực đóng góp phần mình để mỗi ngày nên thánh thiện trong đời sống này và đời sau được chung hưởng vinh phúc với mẹ trên quê trời. Thánh lễ kết thúc trong bầu khí ấm cúng tình giáo phận và niềm hy vọng về công trình xây dựng tòa giám mục giáo phận. Tin Roma. Đức Thánh Cha rời ngày cử hành ngày thế giới di dân và tị nạn vào Chủ nhật cuối tháng 9. Đức Thánh Cha Francisco đã rời ngày thế giới di dân và tị nạn hàng năm của Giáo hội Công giáo từ tháng Giêng sang tháng 9. Người phát ngôn của Tòa Thánh, ông Redberg đã cho biết như trên trong một thông cáo hôm thứ Ba 20 tháng 11 vừa qua. Thông cáo viết như sau. Theo đề nghị của nhiều hội đồng giám mục, Đức Giáo Hoàng đã rời ngày thế giới di dân và tị nạn đến Chủ nhật cuối cùng của tháng 9. Như vậy, ngày thế giới di dân và tị nạn lần tới, lần thứ 105, sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019. Thông cáo xác định thêm, như thường lệ, sứ điệp của Đức Giáo Hoàng sẽ được công bố vài tháng trước ngày này. Ngày thế giới di dân và tị nạn có thể đã bắt đầu từ năm 1914, vài tháng trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Xúc động trước thảm cảnh, hàng triệu người Ý phải di cư ra nước ngoài, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã kêu gọi tất cả các Kitô hữu cầu nguyện cho người di dân. Vài tháng sau, Đức Giáo Hoàng kế vị là Đức Benedicto thứ 15 đã thành lập ngày di dân để trợ giúp tinh thần và kinh tế cho mục vụ của người di dân Ý. Đến năm 1952, ngày di dân đã mang một ý nghĩa rộng hơn và quốc tế hơn. Đồng thời, các giáo hội địa phương cũng được mời gọi chọn một ngày để cử hành trong năm phụng vụ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai là vị giáo hoàng đầu tiên từ năm 1985 đã gửi một sứ điệp hàng năm để kêu gọi mọi người chú ý đến một số thực tế và khó khăn cụ thể của những người di dân và kêu gọi giáo hội hành động. Năm 2004, Hội đồng Tòa Thánh về một vụ chăm sóc người di dân và lữ hành mở rộng ngày này cho những người tị nạn và gọi là Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn. Theo quyết định của Thánh Gioan Paulo thứ hai, từ năm 2005, Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn được toàn giáo hội cử hành vào Chủ nhật thứ hai sau lễ Chúa Hiển Linh. vào ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 104, tức là ngày 14 tháng Giêng năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco đã thông báo rời việc cử hành này sang Chủ nhật cuối cùng của tháng 9. Tin giáo hội tại châu Á. Giáo hội châu Á đối thoại giữa đạo Khổng và Kitô giáo. Tìm xem đạo Khổng đã giúp cho sự hiểu biết về giáo hội và sứ mệnh truyền giáo của giáo hội như thế nào, đặc biệt ở châu Á. Đó là mục tiêu của cuộc hội thảo quy tụ các học giả về đạo Khổng tổ chức tại Trung tâm Linh hoạt truyền giáo ở Roma từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 12 năm 2018. Tất cả các hội thảo viên đều là Kitô hữu xuất thân từ đạo Khổng, đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và Malaysia. Các cuộc thảo luận về đối thoại giữa Kitô giáo và đạo Khổng khởi đi từ những điểm trong các văn kiện mới đây của Đức Thánh Cha Francisco, Evangelii Gaudium, Niềm vui tin mừng, Laudato Si, Hãy chúc tụng Chúa, và Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương. Đối thoại bàn về các vấn đề như chú giải kinh thánh, phục vụ, đạo đức xã hội và giáo dục theo quan điểm của đạo Khổng, đối chiếu với cách tiếp cận và quan điểm của Kitô giáo. Trọng tâm của hội thảo là suy tư về phương cách các Kitô hữu nhận định và giao tiếp với truyền thống đạo Khổng khi họ dấn thân truyền giáo, đặc biệt khi châu Á có tới 20% dân số có gốc đạo Khổng. Kinh Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Học viện Quốc tế dòng tên. Sáng mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các bề trên và các tu sinh dòng tên thuộc Học viện Quốc tế của dòng ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện do Cha Pietro Arope bề trên tổng quyền. Học viện tọa lạc cạnh nhà thờ Chúa Giêsu ở trung tâm Roma, và trong số 60 người hiện diện cũng có một số thầy Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Francisco Xavier: "Tôi xin anh em trong mọi sự hãy hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa." Như thế, không có nghịch cảnh nào mà chúng ta không thể được chuẩn bị. Đức Thánh Cha nói rằng, các thầy sống trong nhà nơi Thánh Ignacio đã sống, đã viết hiến pháp dòng và gửi các bạn đồng hành đầu tiên đi truyền giáo trên thế giới. Các thầy được xây dựng trên nguồn cội của dòng. Đó là ơn trong những năm ở Roma này, ơn được ở nguồn cội của dòng. Các thầy là một vườn ươm mang thế giới đến Roma và mang Roma cho thế giới, mang dòng vào trong con tim của giáo hội và mang giáo hội vào con tim của dòng. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tu sinh dòng tên hãy tăng trưởng, ăn rễ sâu hơn. Ngài cảnh giác rằng, trong tiến trình tăng trưởng này thường có khủng hoảng, nhưng các thầy đừng sợ. Cũng như không có hoa trái nếu không cắt tỉa, không có chiến thắng nếu không có chiến đấu. Cần chiến đấu không ngừng chống lại tinh thần thế tục. Đối với tôi, tinh thần này là nguy hiểm lớn nhất trong thời nay. Tinh thần thế tục mang lại thái độ giáo sĩ trị. Tăng trưởng là hành động chống lại cái tôi của mình và nhờ đó có thể mang lại nhiều hoa trái. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sinh cần trưởng thành và sinh nhiều hoa trái, làm cho đất được thêm nhiều hạt giống mới. Đây là điều có liên hệ tới sứ vụ chăm sóc thế giới mà Thiên Chúa yêu thương. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô thứ 6 đã nói về dòng tên nhân dịp Tổng hội thứ 32 của dòng hồi năm 1974. Bất cứ nơi nào trong giáo hội, kể cả trong các lĩnh vực khó khăn và cam go nhất, nơi các ngã tư của các ý thức hệ, trong các chiến hào xã hội, nơi đã và đang có sự đối chiếu giữa những đòi hỏi cấp thiết của con người và sứ điệp ngàn đời của tin mừng, thì nơi đó đã và đang có các tu sĩ dòng tên. Đức Thánh Cha bình luận rằng, tôi nghĩ những lời này trong sứ điệp là điều sâu xa nhất của một vị giáo hoàng nói với dòng tên.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về Tổng giáo phận Hà Nội và Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum, dành cho tạp chí Giáo hội Á Châu. Bài phỏng vấn với Đức Hồng Y Phêrô được thực hiện vào cuối tháng 10 năm 2018 vừa qua, trước khi Đức Hồng Y kết thúc sứ vụ mục tử của mình tại Tổng giáo phận Hà Nội. Trước hết, chia sẻ về tình hình hiện nay của Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô bộc bạch như sau. Là người miền Nam sống ở Đà Lạt, tôi mới chỉ về Hà Nội được 8 năm. Tôi nhận thấy rằng Tổng giáo phận này có một đức tin nhiệt thành, đặc biệt dựa vào 15 vị thánh tử đạo của chúng tôi. Như văn sĩ Tertulliano đã viết, máu của các thánh tử đạo là hạt giống của hội thánh. Điều này là đặc biệt đúng ở đây. Các giáo xứ của chúng tôi đều nhận thức được rằng họ được phát sinh từ cái chứng nhân đức tin như vậy. Giống như hầu hết các giáo phận ở Việt Nam, chúng tôi có nhiều ơn gọi tu trì. Hầu hết các ơn gọi này phát sinh từ trong gia đình. Mỗi gia đình luôn hy vọng dâng ít nhất một ơn gọi cho hội thánh. Đối với họ, đây là một dấu hiệu của phước lành Thiên Chúa trao ban. Bối cảnh đang thay đổi, đặc biệt ở các thành phố. Các gia đình ngày càng ít hơn. Nhiều chuyện, nhất là sự hấp dẫn của một đời sống vật chất dễ dàng, làm sao nhẽn các người trẻ tuổi về ơn gọi tu trì khả dĩ của họ. Khi được hỏi về mối quan hệ của Hồng Y với chính quyền, Đức Hồng Y Phêrô cho biết, nói chung, chúng tôi nhận thấy một sự cởi mở hơn, một sự hiểu biết nhau tốt hơn. Nhưng các khó khăn vẫn còn đó, có nhiều điểm cơ bản chưa được giải quyết. Dự thảo luật về tôn giáo được bỏ phiếu vào năm 2018, chưa cho thấy các thay đổi thực sự trong việc xử lý các vụ việc. Ở mỗi thời điểm, chúng tôi có nguy cơ vi phạm pháp luật. Mọi thứ phụ thuộc vào nơi chốn và con người. Chúng tôi luôn sống một chút dưới sự đe dọa, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Một số giáo phận Việt Nam đã mất hơn một nửa tài sản của họ, có nơi mất tới 80%. Nói rằng chúng tôi chống cộng không phải là một thuật ngữ đúng đắn, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ gây chiến, sẽ cố gắng lật đổ chế độ. Điều đó không phải là trường hợp ở đây. Chúng tôi đơn giản cố gắng hỗ trợ cho chế độ. Sau 40 năm cộng sản, chúng tôi chỉ muốn thực hiện đức ái của Chúa Kitô. Hành động của chúng tôi không phải là ý thức hệ, chúng tôi không hề làm chính trị. Trả lời cho câu hỏi, trong lĩnh vực nào Đức Hồng Y muốn thấy hội thánh phát triển, Đức Hồng Y Phêrô khẳng định. Trong lĩnh vực giáo dục, chính phủ phải ý thức rằng một mình chính phủ không thể đảm bảo chất lượng giáo dục tốt trong trường học. Trong số các người công giáo, chúng tôi có rất nhiều người chuẩn bị tốt với tấm lòng. Họ không được thúc đẩy bởi sự lôi cuốn của tiền bạc. Việc mở rộng này có thể và phải xảy ra. Giáo dục là một trong các thế mạnh của giáo hội chúng tôi. Trước câu hỏi rằng, chính quyền từ lâu đã nghi ngờ người công giáo, họ bị cáo buộc làm gián điệp cho nước ngoài. Hiện nay còn như vậy không? Thì Đức Hồng Y Phêrô trả lời và cho biết về đức tin của các tín hữu Việt Nam như sau. Việc cáo buộc đạo công giáo là một tôn giáo ngoại lai đã từ lâu là một cái cớ cho một chính sách chống tôn giáo. Về mặt lịch sử, chủ nghĩa thực dân đã đến Việt Nam thật là chậm trễ sau khi đạo công giáo đã đến Việt Nam. Vào thế kỷ thứ 19, nhiều vị tử vì đạo không phải vì mối quan hệ của họ với người nước ngoài, nhưng bởi vì đức tin của họ đã thách thức chế độ vua chúa và quan quyền. Ở Việt Nam, văn hóa gia đình là nền tảng. Các điều này đến với chúng tôi từ trái tim, bén rễ trong truyền thống, kính trọng cha mẹ, cấp trên, hội thánh, Thiên Chúa. Ngày nay, trong khi các gia đình suy yếu đi, chúng tôi nhận thấy một nguy cơ ít tôn trọng trật tự của các điều này. Chia sẻ về các điểm quan tâm của Đức Hồng Y cho tương lai của hội thánh, Đức Hồng Y Phêrô mô tả như sau. Chúng tôi có thể thấy rằng những gì xảy ra ở các nước khác sẽ đến sớm hay muộn với chúng tôi, sự thế tục hóa xuất hiện rõ ràng. Chúng tôi phải chuẩn bị cho việc này. Chúng tôi phải nội tâm hóa đức tin, phục vụ người nghèo, chiến đấu chống lại tình trạng giáo sĩ hóa. Trong khi các điểm hấp dẫn của một đời sống vật chất tốt ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, việc gia nhập chủng viện để hiến mình phục sự Chúa không còn là rõ ràng nữa. Linh mục sẽ ngày càng ít là điểm tham chiếu duy nhất cho đức tin và lòng đạo đức. Ngoài ra, vấn đề sinh thái là rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhiều giáo xứ thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế rác thải. Nếu chúng tôi đòi hỏi sự tự do để đến giúp đỡ người nghèo nhiều hơn nữa, chúng tôi phải làm gương và tự huy động. Khi được hỏi có muốn nói gì với giáo hội Pháp không, Đức Hồng Y Pedro chia sẻ tâm tình. Chúng tôi hết lòng cảm ơn giáo hội Pháp và hội thừa sai Paris, đã là những người đầu tiên đem tin mừng đến đất nước chúng tôi. Chúng tôi luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp này với giáo hội Pháp. Hơn một nửa các giám mục trẻ của chúng tôi được đào tạo tại Pháp, đặc biệt là tại Học viện Công giáo Paris, được tiếp đón du học bởi các linh mục hội thừa sai. Chúng tôi đang cố gắng củng cố những gì mà các nhà truyền giáo đã đến gieo trồng ở Việt Nam. Chúng tôi cầu nguyện cho giáo hội Pháp, trước đây là trưởng nữ của giáo hội, được luôn xứng đáng với tên gọi này. Sau hết trước câu hỏi, Đức Hồng Y mong đợi một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Việt Nam chăng, thì Đức Hồng Y Pedro cho biết như sau. Chúng tôi vẫn luôn hy vọng một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Việt Nam, nhưng điều này đòi hỏi một sự chuẩn bị lâu dài. Tiếp theo đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum dành cho tạp chí Giáo hội Á Châu. Bài phỏng vấn này được thực hiện vào ngày 1 tháng 11 vừa qua. Trước hết, chia sẻ về tình hình của Giáo phận, Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chia sẻ như sau. Vấn đề số 1 của chúng tôi là nạn nghèo đói. Trong cuộc đấu tranh này, chúng tôi không thể làm mọi thứ mà chúng tôi mong muốn. Chính phủ đang đặt hạn chế vào các sự giúp đỡ mà chúng tôi có thể cung cấp. Chúng tôi chỉ giúp đỡ cho một số ít các trường nội trú, cô nhi viện. Chúng tôi không thể làm nhiều hơn nữa. Với tổ chức Caritas Giáo phận, chúng tôi có 3 xe cứu thương vốn có thể đón người bệnh ở vùng núi xa. Nói về mối tương quan với chính quyền và giáo phận, Đức cha Aloisio cho biết như sau. Trong các năm gần đây là tốt. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Đúng vậy, chính quyền muốn kiểm soát chúng tôi. Chúng tôi cần xin phép trước khi hành động hoặc đề phòng trước khi hành động. Nhưng chúng tôi không phải xin phép trong mọi việc. Nhìn chung, chúng tôi có thể làm việc được. Ở đây chúng tôi không làm chính trị vì chính trị không phải là lĩnh vực của chúng tôi. Chia sẻ về ưu tiên của mình trong mục vụ, Đức cha Aloisio nói rằng, ưu tiên của chúng tôi là việc đào tạo. Từ năm 1975 đến năm 1991, chỉ có một lễ tuyển chức linh mục. Do đó, chúng tôi có một lỗ hổng thật sự. Các linh mục của chúng tôi là quá cao niên hoặc quá trẻ tuổi. Chúng tôi thiếu các linh mục chín tới. Ưu tiên khác của chúng tôi là xây dựng. Chúng tôi thiếu phòng họp, nơi gặp gỡ, nhiều nhà thờ đã bị phá hủy bởi chiến tranh. Chúng tôi phải tái tạo các giáo xứ. Việc kiếm đất đai là một khó khăn cho giáo hội, đôi khi phải nhờ một tín hữu đứng tên mua đất bằng tiền của một linh mục, sau đó người này dâng tặng cho giáo hội. Mặc dù tín hữu của chúng tôi là khá rộng lượng, nhưng giáo phận của chúng tôi là một trong các giáo phận nghèo nhất. Mối quan tâm của tôi cho tương lai là quá nhiều giáo dân đang sống thiếu linh mục coi sóc. Chúng tôi vẫn thiếu nhiều linh mục nữa. Một số linh mục phụ trách từ 2 đến 3 giáo xứ với nhiều làng mạc xa nhau. Sau hết, chia sẻ về các nền tảng giáo phận Kon Tum, Đức cha Aloisio nói rằng, ở đây, do ảnh hưởng của Nho giáo, các giá trị gia đình là rất quan trọng, quan hệ gia đình là rất gần gũi và khăng khít. chắc chắn trong thành phố càng ít các gia đình có nhiều con, và ơn gọi tu trì giảm dần. Và chúng tôi rất biết ơn các nhà truyền giáo Pháp của Hội Thừa Sai Paris, những người đã hiện diện tận tình bên các người dân miền núi trước đây. Chúng tôi không quên các vị tử đạo của mình, cha Minh và cha Bonnet, đã bị sát hại trong thời chiến khi họ đang trên đường đi cử hành thánh lễ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta nói về một chủ đề khác. Tâm điểm của tin mừng cứu độ là nước trời.
Hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan những đau do bóng đèn từ lâu bay kín quanh đời.
Cha Phêrô Gerdo, vị linh mục thừa sai truyền giáo tại Ấn Độ, đã thuật lại sự kiện sau đây. Vào mùa thu năm 1964, cha được mời tới làng Eripoli để rửa tội cho những người dân quê tại đây. Sau hơn 2 năm chuẩn bị, ngày họ mong đợi đã tới. Trong ngày hôm đó, 160 người được lãnh nhận bí tích rửa tội. Họ rất vui mừng hạnh phúc được gia nhập giáo hội, được trở thành những người con trong đại gia đình của Chúa. Sau đó, cha trở về cứ điểm truyền giáo ở làng gần bên. Sáng sớm hôm sau, 3 thanh niên chạy tới nhà các cha truyền giáo, vừa khóc vừa nói. Thưa cha, xin cha đến với chúng con ngay, có nhiều người bị thương, vài người đang hấp hối gần chết, và chúng con đã mất hết mọi sự. Các cha vội vàng ra đi theo 3 thanh niên, đem theo những dụng cụ cứu thương khẩn cấp. Đến nơi, các cha chỉ còn thấy một cảnh tượng tàn phá kinh khủng. Những mái tranh của dân làng đã bị thiêu hủy, người bị đánh đập, người bị thương, nhà nguyện của làng cũng bị hư hại và bôi nhọ một cách ô uế. Nguyên do của việc này là vì lòng ghen ghét oán thù của dân làng bên cạnh, vốn nuôi lòng ghét đạo Công giáo và căm giận các cha truyền giáo. Các cha truyền giáo liền tụ họp các gia trưởng lại và quyết định sẽ báo cáo với chính quyền địa phương để trừng phạt những kẻ bất lương đó. Thế nhưng, một người đại diện các gia trưởng liền lên tiếng phát biểu. Thưa cha, chúng con không muốn trả thù, cũng không muốn những người đó bị trừng phạt. Cha đã dạy chúng con rằng, bí tích rửa tội là hồng ân cao cả nhất của Chúa, và đau khổ thử thách là dấu chỉ của những người muốn làm môn đệ của Ngài. Vì thế, chúng con muốn chấp nhận những đau khổ và bất công này trong im lặng, để nói lên tấm lòng biết ơn sâu xa và chân thành của chúng con đối với Thiên Chúa vì món quà đức tin mà chúng con vừa lãnh nhận qua bí tích thanh tẩy hôm qua. Hơn nữa, chính cha cũng đã từng dạy bảo chúng con rằng cần phải tha thứ cho kẻ thù nếu muốn được Thiên Chúa tha thứ cho. Và cha Phêrô Gerdo kết luận rằng, cho tới nay, mỗi lần nhớ lại những lời nói trên đây, tâm hồn tôi vẫn còn xúc động. Tôi tự hỏi, bởi đâu dân làng được xác định đã làm điều mà lý luận tự nhiên chưa hề chờ đợi? Hẳn không phải là sức mạnh của lòng tin, sức mạnh từ Thiên Chúa đó ư? Các bạn thân mến! Trong bài trước, chúng ta đã thấy ý định của Thiên Chúa là gì? Đó là tụ họp tất cả những người tin vào Chúa Kitô là đấng cứu thế, thành một đại gia đình con cái Chúa. Ngài mời gọi mỗi người gia nhập giáo hội trên trần gian này để cùng tiến bước về quê hương bất diệt sau này, tức là nước trời. Lời mời gọi của Chúa phát sinh từ tình thương vô biên của Ngài là hiện thân vô cùng cao quý, nhưng đồng thời cũng là sự tự do đích thực của mỗi người. Tình yêu đáp trả tình yêu. Lần giờ phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy rằng tâm điểm của tin mừng cứu độ được Chúa Giêsu rao giảng trong suốt đời sống công khai chính là nước trời. Thánh giả thời Chúa Giêsu rất nóng lòng muốn biết nước trời là gì, và khi nào là thời điểm của nước trời, khi nào triều đại người sẽ đến. Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời những thắc mắc của họ, nhưng một cách gián tiếp bằng những hình ảnh cụ thể qua các dụ ngôn, chẳng hạn như nước trời giống như hạt cải gieo xuống đất, nảy nở và phát triển dần dần với thời gian. Tuy chỉ là một hạt giống bé nhỏ, nhưng có thể mọc thành cây lớn đến nỗi chim trời có thể đến đậu trên cành của nó được. Nước trời là lời mời gọi của Chúa, nhưng đòi hỏi sự đáp trả. Sự phát triển của nước trời còn tùy thuộc vào thái độ sẵn sàng đón nhận và sự cộng tác sinh hoa kết trái của mỗi người. Giống như hạt giống khi gieo xuống đất có hạt rơi trên lề đường, trên đá sỏi, rơi vào bụi gai hoặc rơi vào mảnh đất tốt. Mỗi hạt sẽ đem lại kết quả tùy theo mảnh đất nơi hạt giống đã rơi vào. Nước trời cũng giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, như viên ngọc quý giá. Để kiếm được kho tàng và đá ngọc quý đó, cần phải để tâm đi tìm kiếm, và khi tìm được rồi, phải sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự khác để đổi lấy của quý đó. Nước trời cần được dành chỗ ưu tiên trên hết và trước hết tất cả mọi sự thế trần, thậm chí trên cả đời sống của chính mình nữa. Chúa Giêsu đã nói, ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Riêng về thời điểm của nước trời, xem ra Chúa Giêsu đã tường thuật với ba thời điểm. Ngay từ ban đầu, khi mới khởi sự rao giảng tin mừng nước trời, Ngài công bố sự gần kề của nước trời. Thánh sử Marco viết, sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Các con hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lần khác, khi người Pha-ri-sêu hỏi Chúa Giêsu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời rằng, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Nơi khác nữa, Chúa Giêsu lại nói về nước trời như một biến cố sẽ được hoàn tất trong thời kỳ viên mãn, khi Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, như không ai biết trước được ngày giờ rõ rệt. Trong Kinh Lạy Cha, mỗi lần chúng ta cầu xin cho nước Cha trị đến, cũng là lời nhắc nhở chúng ta mau mắn đáp trả tiếng Chúa mời gọi, rộng mở lòng đón nhận nước trời trong tâm hồn ta để rồi loan truyền đến những người chung quanh nữa. Tất cả mọi biến cố, mọi sự việc vui buồn sướng khổ phải đến trong cuộc sống chúng ta là như một chuỗi nối tiếp những lời mời gọi trước sự can thiệp của Chúa để thúc đẩy chúng ta đáp trả tình yêu của Ngài. Vì thế, cần phải luôn thức tỉnh cầu nguyện, sẵn sàng đáp trả ơn Chúa. Mỗi ngày, mỗi giây phút của thời giờ có thể là như những viên gạch chúng ta đóng góp để xây dựng nước trời ngay trong cuộc sống của mình. Nhưng nó cũng có thể đi qua một cách vô ích mà không bao giờ trở lại nữa. Với những ý tưởng trên đây về giáo hội, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học. Các vụ hiện ra của Đức Bà của mọi dân tộc tại Alkmaar bên Hòa Lan. Quý bạn thính giả thân mến, ngày 31 tháng 5 năm 2002, Đức cha Joseph Punt, giám mục giáo phận Haarlem Amsterdam bên Hòa Lan, đã ra thông cáo chính thức nhìn nhận tính cách trung thực của các vụ Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Pederman với tước hiệu Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Đức cha viết trong thông cáo,
liên quan tới các kết quả điều tra trước đây, các câu hỏi và các phản biện bắt nguồn từ chúng, tôi đã xin sự cố vấn của nhiều thần học gia và nhà tâm lý học khác nhau. Ý kiến của các vị làm chứng rằng trong điều này không có các ngăn cản thần học và tâm lý nền tảng nào đối với việc nhìn nhận tính cách siêu nhiên đích thực của nó. Về các hoa trái thiêng liêng và sự phát triển tiếp theo, tôi cũng đã hỏi ý kiến của hàng giám mục sống kinh nghiệm trong các giáo phận của các vị một lòng tôn sùng Đức Maria như là mẹ và bà của tất cả mọi dân tộc. Việc duyệt xét các ý kiến, chứng tá và phát triển này và việc cân nhắc tất cả những điều ấy trong lời cầu nguyện và suy tư thần học, tất cả những điều đó dẫn đưa tôi tới chỗ nhìn nhận rằng trong các vụ hiện ra tại Amsterdam có một nguồn gốc siêu nhiên. Đức cha Punt cũng nói rằng sự mặc khải tư là một trợ giúp cho việc hiểu biết các dấu chỉ thời đại và để sống tin mừng một cách hoàn hảo hơn trong tính cách thời sự của nó. Và các dấu chỉ thời đại thì thê thảm. Xác tín chân thành của tôi là việc sùng kính Đức Bà của tất cả mọi dân tộc có thể giúp chúng ta, trong tình hình thê thảm của thời đại chúng ta, tìm ra con đường đúng đắn, con đường hướng tới một biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống mới, và đặc biệt, chỉ có Ngài là đấng có thể chữa lành các vết thương to lớn của thời đại chúng ta mà thôi. Việc giáo quyền chính thức nhìn nhận biến cố Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Pederman tại Atma bên Hòa Lan, chấm dứt các tranh cãi phò và chống kéo dài nhiều thập niên, khiến cho thị nhân đã phải gánh chịu nhiều đau khổ và nhục nhã, bị dư luận và giới truyền thông bêu xấu và cho là người điên loạn. Bà Ida Johanna Pederman sinh ngày 13 tháng 8 năm 1905 tại Alkmaar bên Hòa Lan. Thân phụ là đại diện của các hãng bán vải. Thân mẫu qua đời khi Ida mới 8 tuổi. Là con gái út nên Ida được các anh chị nuôi nấng chăm sóc. Năm lên 12 tuổi, Ida đã gặp gỡ mẹ Maria lần đầu tiên. Sau khi đi xưng tội, trên đường về nhà, Ida đã trông thấy gương mặt sáng láng của một phụ nữ, và cô bé nhận ra ngay đó là Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 1917, ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima bên Bồ Đào Nha, và có phép lạ mặt trời quay được 70.000 tín hữu tụ tập tại Fatima chứng kiến. Nhưng Ida không hay biết việc đó. Đức Mẹ không nói nhưng chỉ mỉm cười với cô bé. Trong cùng tháng đó, Đức Mẹ hiện ra thêm 2 lần với Ida. Thân phụ của cô cũng như cha giải tội khuyên Ida đừng cho ai biết các biến cố ngoại thường này đã xảy ra cho cô, và Ida đã làm như vậy. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và các sứ điệp của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc đã bắt đầu ngày 25 tháng 3 năm 1945. Khi đó, Ida là một phụ nữ 40 tuổi, không có gia đình và làm việc trong một hãng chế nước hoa tại Amsterdam. Hồi đó, đệ nhị thế chiến chưa chấm dứt và Hòa Lan vẫn còn bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng. Ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, Ida và bà chị đang ngồi chung quanh lò sưởi và nói chuyện khi cha Joseph Freyer, dòng Đa Minh, là cha giải tội của bà và là bạn của gia đình, tới thăm hai chị em. Đức Mẹ đã hiện ra trước sự hiện diện của cha và bà chị. Ida nói chị trông thấy một ánh sáng trong góc phòng. Từ ánh sáng mạnh mẽ đó xuất hiện Đức Mẹ. Mẹ nói chị lặp lại những gì mẹ sẽ vén mở cho chị biết. Đức Mẹ nói chuyện chậm rãi và chỉ cỗ tràng hạt và mời Ida lần hạt cho xong. Rồi mẹ cũng cho chị biết các thời điểm, trong đó có các ngày mùng 5 tháng 5 là ngày chấm dứt chiến tranh tại Hòa Lan. Mẹ cũng cho Ida trông thấy vài binh sĩ mặc quân phục và nói rằng họ sẽ mau chóng trở về nhà. Trong cùng thị kiến ấy, Ida cũng nhận được một thập giá rất nặng mà chị chỉ hơi nhấc lên được một tí, và nó biểu tượng và cho chị hiểu rằng cuộc đời tương lai của chị sẽ là một hy sinh và phục vụ. Cha Joseph Freyer ra lệnh cho bà chị của Ida ghi chép lại tất cả những gì chị Ida nói. Trong các lần hiện ra sau đó, Đức Trinh Nữ giải thích cho chị biết rằng nhiệm vụ của chị sẽ là đem đến cho nhân loại cứng đầu cứng cổ, không chịu sống theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, sứ điệp của thập giá. Đức Trinh Nữ ban cho chị Ida các sứ điệp xã hội lớn lao. Mẹ nói tới công bằng và tình yêu đối với tha nhân và chỉ cho thấy các thời điểm mới sẽ tới trong các từ tích cực. Các đề tài nền tảng của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Hòa Lan là tinh thần trách nhiệm của từng người trong chúng ta trong việc thực hiện dự án vĩ đại của Thiên Chúa và sự cần thiết thanh tẩy trái đất. Sứ điệp cũng hướng tới hàng giáo sĩ tu sĩ và Đức Giáo Hoàng nữa. Các lần hiện ra và các sứ điệp chấm dứt ngày 31 tháng 5 năm 1959. Trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ cho chị Ida trông thấy quả đất với vô số các đầu người thuộc mọi chủng tộc. Việc hiện ra kết thúc với một thị kiến của Bánh Thánh đã truyền phép, từ đó phát ra một ánh sáng lớn, trong khi có tiếng nói, ai ăn và uống ta thì có sự sống vĩnh cửu và nhận được thần chân lý. Tuy nhiên, đây không phải là kinh nghiệm thần bí cuối cùng của chị Ida. Tiếp theo đó, chị đã có các thị kiến về Chúa Giêsu và các sứ điệp ngắn mà chị cho là Chúa đã gửi đến cho chị. Trong 26 năm trời, chị đã nhận được điều mà chị định nghĩa là kinh nghiệm thánh thể. Đa số xảy ra trong nhà thờ khi chị rước lễ. Kinh nghiệm này kéo dài cho tới năm 1984. Trong suốt cuộc đời mình, chị Ida Johanna Pederman đã chịu nhiều tấn công của ma quỷ ngay từ khi chị còn trẻ cho đến những năm cuối đời. Nhưng chị đã chịu đựng cách kiên nhẫn và mặc cho tất cả, chị đã luôn luôn trung thành với sứ mệnh của mình. Chị hiểu rằng như là người đem các sứ điệp của đấng đồng cứu chuộc, chị phải đau khổ trên thân xác và trong tinh thần. Trong cuộc đời mình, chị đã học biết với nỗi đớn đau, nhận được các lời nhạo báng và bị các phương tiện truyền thông chế giễu có nghĩa là gì. Nhiều người coi chị là một mụ điên và chị cũng gánh chịu nhiều hiểu lầm và nhục mạ từ phía giáo hội. Các khổ đau này, sự thinh lặng trong bao nhiêu năm của chị, thái độ chờ đợi và vâng lời của chị là sự cộng tác của chị vào chương trình của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hứa với chị là chị sẽ không chết trước khi trông thấy Đức Bà của tất cả mọi dân tộc được tôn kính. Ngày 31 tháng 5 năm 1996, Đức cha Henrik Bormer và Đức cha Josef Pundt, giám mục phụ tá, đã chính thức chấp thuận việc tôn sùng Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Và chị Ida đã sống để trông thấy lúc này hoàn thành như lời Đức Mẹ đã hứa với chị. Hơn hai tuần sau, chị qua đời ngày 17 tháng 6 năm 1996. Trong lần hiện ra với chị ngày 4 tháng 3 năm 1951, Đức Mẹ xin chị vẽ hình mà mẹ chỉ cho chị. Đức Mẹ miêu tả mọi chi tiết hình phép lạ mà mẹ muốn chị phổ biến. Trong hình có một mảnh vải cuốn chung quanh thắt lưng mẹ, và trong lần hiện ra ngày 15 tháng 4 năm 1951, Đức Mẹ giải thích, con hãy lắng nghe cho kỹ ý nghĩa của điều này, nó như là tấm khăn thắt ngang hông của con mẹ trên thập giá. Mẹ ở đó như là bà trước thập giá của con. Tấm hình này sẽ đi trước một tín điều, sẽ đi trước một tín điều mới. Trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ cho chị Ida trông thấy hai tay của mẹ và xin chị nhìn kỹ trên hai tay. Mẹ nói với chị, con hãy nhìn tay của mẹ và điều con thấy. Khi đó, chị Ida trông thấy giữa lòng bàn tay như thể là có một vết thương. Từ vết thương của mỗi tay tỏa ra ba luồng sáng và xem như chúng phản chiếu trên các con chiên. Đức Mẹ mỉm cười và nói, đây là ba luồng sáng, các luồng sáng của ơn Thánh, sự cứu chuộc và hòa bình. Ơn Thánh đến từ Thiên Chúa Cha, sự cứu chuộc đến từ Chúa Con, và hòa bình đến từ Chúa Thánh Thần. Chị Ida nói, trong hai tay của mẹ, người ta trông thấy các vết thương rực sáng. Với tấm hình này, mẹ Maria miêu tả nỗi khổ đau thể lý và tinh thần mà mẹ đã phải chịu hiệp nhất với người con Thiên Chúa của mẹ để chuộc tội nhân loại. Trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ nói với chị liên quan tới tấm hình. Mẹ đặt hai chân một cách vững vàng trên quả cầu, bởi vì Thiên Chúa Cha và Chúa Con muốn giới thiệu mẹ với thế giới trong thời đại này, như là đấng đồng cứu chuộc, đấng trung gian và trạng sư. Mẹ cho chị Ida xem chung quanh quả địa cầu đoàn chiên diễn tả tất cả mọi dân tộc và chủng tộc của trái đất, và nói thêm, chúng sẽ không tìm được an nghỉ cho tới khi không dám cái nhìn trên thập giá là trung tâm của thế giới này. Ngày 2 tháng 7 năm 1951, mẹ nói, thời này là thời của chúng ta. Trong lần hiện ra ngày 8 tháng 12 năm 1952, mẹ Maria xin chị Ida phổ biến tấm hình này, bởi vì nó là ý nghĩa của việc diễn tả tín điều mới. Đây là lý do giải thích tại sao mẹ lặp lại nhiều lần rằng tấm hình này sẽ đi trước một tín điều mới. Ngày 8 tháng 12 năm 1952, mẹ nói với chị, tấm hình này là ý nghĩa và sự diễn tả tín lý mới, vì thế chính mẹ đã ban cho các dân tộc tấm hình này. Các vụ hiện ra tại Amsterdam gắn liền mật thiết với các vụ hiện ra tại Akita bên Nhật Bản. Trong thập niên 1960, một linh mục người Đức đã gửi tặng tấm hình này cho một tu viện nhỏ của các nữ tu ở miền Bắc Nhật Bản. Nhờ lời bầu cử của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc mà chị phụ trách nhà tập của dòng được khỏi bệnh. Để tạ ơn Đức Mẹ, các nữ tu nhờ một nghệ nhân Phật tử tạc một bức tượng giống tấm hình của Đức Mẹ Amsterdam. Chính bức tượng này đã chảy dầu thơm hơn 100 lần và chảy máu từ vết thương trên tay phải. Đức giám mục sở tại là Đức cha Ito đã là người tận mắt chứng kiến cả hai hiện tượng này. Sau khi hỏi ý kiến của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Tín lý Đức tin, và sau khi tìm hiểu sâu rộng các biến cố này, Đức cha Ito đã xác nhận tính cách siêu nhiên của các sự kiện xảy ra tại Akita. Ngày 24 tháng 6 năm 1988, Đức cha Ito đã đến hành hương nhà nguyện Đức Bà của tất cả mọi dân tộc Amsterdam và dâng thánh lễ trước sự hiện diện của bà Ida và các chị của bà.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy mẹ vô nhiễm nguyên thủy, cánh hoa về tuyệt vời, chẳng vương tí vết hay vỡ nhà, đẹp như câu kết muôn bài thơ, hồn con chim ngắm nhân mẹ sinh, yên tâm trái tim yêu hết tình. Cho con mỗi ngày thêm mến mẹ, xin cho con biết rời xa bên mẹ, để sau thanh ân, để sống xứng danh với con mẹ chỉ nhân, để sống đang hơn được Chúa đoái thương suốt đời chung tín luôn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một người mẹ đang bận rộn nấu bữa ăn tối trong bếp. Bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa ra một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc. Thưa mẹ, hôm nay con đã làm được rất nhiều việc có ích cho mẹ. Và để công bằng với sức lao động của con, mẹ phải trả cho con những khoản tiền sau. Cắt cỏ trong vườn $5, dọn dẹp phòng của con 1 đô la, đi chợ cùng với mẹ 50 xu, trông em giúp mẹ 25 xu, đổ rác 1 đô la, kết quả học tập tốt 5 đô, quét dọn sân 2 đô la. Vậy mẹ nợ con tổng cộng 17,75 đô la. Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lọc mặt sau của tờ giấy và viết: 9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ phải thức trắng để lo lắng cầu nguyện cho con khi con ốm đau, miễn phí. Những giọt nước mắt khi con nghịch ngợm mà không nghe lời mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con, miễn phí. Tất cả những đồ chơi, thức ăn và quần áo mà mẹ đã dành cho con trong suốt mấy năm qua, miễn phí. Và giá trị hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con, cũng miễn phí luôn, con trai ạ. Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động. Nước mắt lưng tròng, cậu nhìn mẹ và nói: con yêu mẹ nhiều lắm. Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật to lớn: mẹ sẽ nhận được lại trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương cao quý, dịu dàng, khoan dung, chịu đựng và vượt lên trên hết mọi tình cảm khác của con người, đó là tình mẫu tử. Thế nhưng là những người con trước những bề bộn lo toan của cuộc sống, có khi chúng ta đã quên đi mẹ và tệ hại hơn, lại con đo đong đếm những gì mà mình đã làm được cho mẹ. Bởi thế có câu: mẹ nuôi con từng ngày từng tháng, con nuôi mẹ tính tháng kể ngày, là thế. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta còn vô lượng vô biên hơn cả tình mẹ. Chúng ta chẳng biết lấy gì mà đền đáp cho cân. Thế nhưng, như đứa trẻ, nhiều khi chúng ta cũng hên hoan, hãnh diện đem trình Chúa những công phúc của mình đã làm được. Chúng ta cũng ngầm kể lể với Chúa những việc đạo đức cá nhân mà chúng ta đã thực hiện một cách xuất sắc, như siêng năng đọc kinh sáng tối, tham dự thánh lễ hàng ngày, xưng tội rước lễ thường xuyên, hăng say dấn thân phục vụ tại các hội đoàn trong giáo xứ, luôn có mặt trong các cuộc thăm viếng, các hoạt động từ thiện. Và nếu như có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, chúng ta sẽ nghĩ ngay đó là do Chúa trả công cho ta, Chúa ân thưởng cho những cố gắng sống đẹp lòng Chúa của chúng ta. Thế nhưng, tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta đã có từ trước muôn đời, từ khi chúng ta còn là một hạt bụi trong hư vô, nghĩa là từ khi chúng ta chưa có một công trạng nào cả. Và vì yêu thương nên Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một người mẹ là Đức Maria, người đã biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, đã đại diện cho toàn thể nhân loại chúng ta ký kết giao ước để con một Chúa nhập thể cứu độ nhân loại. Như công đồng Vaticano II đã khẳng định, Đức Maria, mẹ con Thiên Chúa, do đó là nữ tử yêu dấu của Chúa Cha và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nhờ lãnh nhận ân sủng vô cùng cao quý, mẹ đã trỗi vượt mọi tạo vật khác trên trời, dưới đất. Dù vậy, mẹ vẫn là nữ tỳ khiêm hạ, không hề kể công với Thiên Chúa và cũng không cho rằng nhờ Thiên Chúa trả công nên mẹ được đầy ân sủng. Vì thế, Đức Mẹ được đặc ân Thiên Chúa giữ gìn khỏi phải tội nguyên tổ, và tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Pio IX tuyên bố trong thông điệp Thiên Chúa bất khả ngộ. Lạy Mẹ vô nhiễm nguyên tội, xưa nay chưa từng nghe có ai chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ chẳng nhận lời. Trong những ngày đầu của năm phụng vụ mới, của mùa vọng, xin cho chúng con biết chiêm ngắm và mặc lấy tâm tình quảng đại, sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa, có lòng khiêm tốn, luôn xin vâng trong mọi hoàn cảnh sống, và nhất là luôn chuẩn bị một tâm hồn trong sạch để đón Chúa hài đồng ngự đến, không chỉ trong mùa Giáng sinh này mà còn trong mọi giây phút của cuộc đời. Amen.
Thương khuyên từ tình khỏi vết tội, luôn chung chung một bài ca suốt đời. Từ mẫu của con, tình nên sẵn sàng dẫu cuộc đời heo hon. Nhận lấy trái tim, lòng nên cháy luôn, chân tình mẹ với con. Lạy Mẹ vô nhiễm nguyên tội, đẹp như cánh hoa huệ giữa đời, chẳng vương khi biết hay vẫn nhớ, câu kết muôn bài thơ, hồn con chim ngắm nhân mẹ sinh, yên tâm trái tim yêu hết tình, yên tâm trái tim yêu hết.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.